Đức Giêsu đáp: Ta chính là con đường, chân lý và cuộc sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng Cha được.
Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có một tuần lễ trại rất là vui vẻ. Tiếc rằng là có nhiều người trong Hội Thánh chúng ta không có tham dự được, nhưng mà những người đi thì nói rằng năm nay trại vui quá, vui hơn mọi năm nữa. Cảm ơn tất cả những anh chị em ở trong ban tổ chức đã giúp đỡ, có những cái chương trình sinh hoạt trong trại rất là sống động và khích lệ được cho mọi người tham dự trại đều thấy vui thích ở trong kỳ trại này. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có những cơ hội được học lời Chúa, được làm việc chung, sinh hoạt chung với nhau và thấy ơn Chúa của ban cho trong kỳ trại của chúng ta. Tối hôm qua tôi đi học Kinh Thánh với nhóm người lớn. Anh Lâm có nói với tôi rằng: Mục sư ơi, con lái xe đi đường trường đi cả mười mấy tiếng con đi cũng được, nhưng mà đi cái đường mà như đi lên trại trong mặt lắm, khó đi lắm. Có một người truyền giáo đi Phi Châu để hầu việc Chúa. Ông đến tại một làng rất là xa lạ, và từ cái chỗ ông xuống đó để đi đến cái trạm truyền giáo thì nó ở xa, mà ông không biết làm sao để đến đó được. Cho nên ông phải thuê một người thổ dân ở địa phương giúp cho ông tìm đường để đi đến chỗ trạm truyền giáo. Người dọn đường cho ông đi với một cái dao mã tấu lớn. Ông ta vừa đi vừa chặt những cái nhánh cây để giúp cho nhà truyền giáo có thể đi đến cái khu vực của trạm truyền giáo. Nhưng mà càng đi thì dường như rừng nó càng rậm hơn, đường đi nó càng phức tạp hơn. Cho nên nhà truyền giáo mới hỏi người đã hướng dẫn cho mình, nói: Anh có chắc chắn không? Anh có chắc chắn là chúng ta đi đúng đường không? Sao tôi thấy càng lúc thì rừng nó càng rậm thêm như thế này? Thì người thổ dân mới quay lại mà nói: Ông nói đường à, ở đây làm gì có đường, tôi mới là con đường. Người hướng dẫn cho nhà truyền giáo đó mới là phương tiện để giúp cho nhà truyền giáo có thể đi từ chỗ của mình tới trạm truyền giáo. Ê-sai 35 là một sách tiên tri được viết để bày tỏ cho chúng ta về một con đường mà Thánh Kinh gọi ở đây đó là một đại lộ thánh. Ở giữa chốn sa mạc, ở giữa chốn hoang mạc thì không thể có đường được. Nhưng Chúa Giê-xu của chúng ta là Đấng đã đến giữa sa mạc của thế giới này, và Ngài nói rằng: Ta là con đường. Khi Chúa Giê-xu trổ con đường để chúng ta có thể đi trên con đường đó, thì Chúa nói con đường mà Ngài trổ đã tạo ra nhiều điều kỳ diệu. Trong đoạn 35 câu 1 nói rằng: Sa mạc và đất khô sẽ vui mừng, đồng hoang sẽ hân hoan và nở hoa như bông hồng. Nó sẽ trổ hoa nhiều và hân hoan ca hát vui vẻ. Cái chỗ sa mạc hay là cái chỗ hoang mạc là cái chỗ không thể cười được, không thể vui được. Thế nhưng khi Chúa đã trổ một con đường thì Chúa nói rằng đồng hoang sẽ hân hoan và nở hoa như bông hồng. Ở trong câu 6 và 7 thì nói rằng nước sẽ tuôn tràn trong sa mạc và các dòng suối nơi đồng hoang. Các nóng sẽ trở thành ao, đất khô hạn trở thành suối nước. Hang chó rừng đã ở sẽ có cỏ, lau và sợi. Khi Chúa đã trổ con đường rồi thì dẫu ở giữa chốn sa mạc, các dòng nước lại có thể tuôn tràn, các nóng lại trở thành ao, đất khô lại trở thành suối. Đó dường như là những điều mà chúng ta không thể tưởng tượng được, những điều mà dường như là phi lý. Nhưng thưa quý vị, đây là sự thật, đây là chân lý. Và hôm nay chúng ta cùng suy gẫm đến đại lộ mà Chúa Giê-xu đã mở. Ngài đã mở đại lộ này qua chính thân xác của Ngài. Ở trong Hebrew đoạn 10 câu thứ 20 nói rằng: Thưa anh chị em, chúng ta vững tâm để bước vào nơi chí thánh nhờ huyết của Chúa Giê-xu, qua con đường mới và sống mà Ngài đã mở xuyên qua bức màn, nghĩa là xuyên qua thân xác của Ngài. Để trổ con đường hay là đại lộ thánh mà dắt dẫn tất cả những con người trên đất này đến cùng Cha, thì Chúa Giê-xu của chúng ta đã trổ một con đường xuyên qua thân xác của Ngài, nghĩa là qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá. chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta. Ở giữa thế gian không có con đường, Chúa Giêsu đã trổ cho chúng ta một con đường đi, một con đường thật, một con đường mà nước sẽ tuôn tràn, dòng suối sẽ chảy ra trong đồng hoa. Chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta có thể tìm thấy con đường thật đó cho mình. Kính thưa Chúa yêu yêu của chúng con, lòng của chúng con biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa về những phước hạnh mà hàng ngày Chúa chăm sóc đời sống của chúng con và giúp cho chúng con có thể kinh nghiệm được tình yêu của Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng con cùng suy gẫm lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có một lời hứa rằng Ngài sẽ trổ cho chúng con một đại lộ từ giữa sa mạc để chúng con có thể đi trên con đường đó, con đường được trổ bằng chính Chúa Giêsu của chúng con. Ngài đã bày tỏ sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá mà trổ cho chúng con một con đường xuyên qua thân xác của Ngài để dẫn chúng con đến với Cha. Và Chúa đang nói với chúng con rằng Ngài là con đường, Ngài là chân lý, Ngài là nguồn sống. Không bởi Ngài thì không ai đến với Cha được. Xin cho chúng con lấy đức tin để bước đi trên con đường mà Chúa đã trổ ra cho chúng con. Con cảm ơn Chúa. Nguyện lời Chúa dạy dỗ cho chúng con trong thời gian này. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, có ba điều mà chúng ta cùng suy gẫm với nhau dựa trên lời nói của Chúa Giêsu khi Ngài tuyên bố rằng thứ nhất Ngài là con đường. Điều đầu tiên chúng ta học với nhau đó là tôi và quý vị là những người sẽ đi trên một con đường. Chúa nói rằng Ngài là con đường thánh. Con đường thánh ở đây là con đường không phải chỉ là một con đường dẫn để đi từ thành phố này tới thành phố khác, không phải để dẫn đi từ quốc gia này tới quốc gia khác hay là lục địa này tới lục địa khác, nhưng Chúa Giêsu đã trổ một con đường từ đất để lên trời, một con đường mà đem con người ta đi từ cõi chết để vào trong cõi sống, để đem tất cả những tội nhân được trở lại gặp lấy đấng sáng tạo mình. Không ai có thể tạo được con đường này cả, và chỉ một mình Chúa Giêsu đấng duy nhất có thể tạo được con đường này, mà Thánh Kinh nói rằng qua con đường mới và sống mà Ngài đã mở xuyên qua bức màn, nghĩa là xuyên qua thân xác của Ngài. Chúa của chúng ta đã phải trả giá để trổ con đường này, và cái giá Ngài phải trả đó là Ngài đã phải vào trong thế gian này mang hình thể của một con người như chúng ta, gánh lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại để rồi chịu đóng đinh trên thập tự giá. Và qua con đường đó, qua con đường của thập tự giá đó, Chúa Giêsu đã dẫn tất cả mọi người có thể đến cùng với Đức Chúa Trời. Con đường thì đã được trổ ra cho chúng ta. Câu thứ 8 chúng ta vừa đọc trong phần Kinh Thánh nói như thế này: tại đó sẽ có một đại lộ, một con đường gọi là đường thánh. Con đường thì đã sẵn sàng, con đường thì đã trổ rồi bởi sự hy sinh của Chúa Giêsu chúng ta. Nhưng ai sẽ là người đi trên con đường đó? Phần B của câu 8 nói rằng là người ô uế sẽ không được đi qua. Con đường này là con đường thánh, cho nên những người ô uế sẽ không đi qua được. Chỉ có những con người thánh thì mới đi ở trên con đường thánh mà thôi. Cảm ơn Chúa, khi Chúa trổ con đường này thì Ngài không đòi hỏi tôi và quý vị phải đóng lệ phí. Ở Mỹ thì chúng ta có những cái con đường thô quê, mỗi khi chúng ta đi qua thì chúng ta phải bỏ cái lệ phí. Đây là một cái cách tiết kiệm ngân sách của chính phủ, nhưng mà dùng cái ngân sách của địa phương, những người nào sử dụng cái con đường đó thì họ phải đóng lệ phí mỗi khi họ đi qua đi lại, cho đến khi họ có đủ cái số tiền mà người ta đã bỏ ra để xây dựng cái con đường đó. Và khi nào đã trả xong cái món nợ đó thì con đường đó nó sẽ trở thành một con đường không cần phải đóng tiền nữa. Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài trổ một con đường từ đất lên trời, Ngài trổ một con đường từ giữa cái đồng hoang ở trong thế giới này để đi vào trong cõi phước hạnh. Nhưng Ngài không đòi hỏi một người nào phải trả cái lệ phí cả. Nhưng có một điều Chúa đòi hỏi những con người phải đi trên con đường đó: chúng ta không phải trả lệ phí để đi đường, nhưng chúng ta phải có sự biến đổi khi chúng ta đi trên con đường. Ô lạ quá, con đường nào mà lại biến đổi cái người đi trên con đường đó? Chúng ta đọc những câu kinh thánh như thế này. Ở trong câu thứ 3 nói rằng hãy làm cho những cánh tay buông thõng mạnh mẽ, những đầu gối run rẩy vững chắc. Người mà đi trên con đường thánh hay là đại lộ thánh của Chúa, dầu họ có cái cánh tay yếu đuối nhưng bây giờ nó sẽ trở thành mạnh mẽ, dầu rằng họ có đôi chân đầu gối run rẩy nhưng bây giờ nó trở thành vững chắc. Ở trong câu 5 nói rằng mắt người mù sẽ thấy, tai kẻ điếc thì sẽ nghe. Người mù thì làm sao mà thấy, kẻ điếc thì làm sao mà nghe? Nhưng người đã đi trên con đường thánh đó, dẫu mù mà vẫn còn thấy được, dẫu điếc thì vẫn cứ nghe được. Câu thứ 6 nói rằng người què sẽ nhảy như con nai, và lưỡi kẻ câm sẽ ca hát vui vẻ. Một người què là một người không thể bước đi được, nhưng mà giờ người đó sẽ nhảy như nai. Một người câm là người không thể phát âm được, nhưng mà bây giờ sẽ ca hát vui vẻ. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúa trổ một con đường mà kẻ ô uế không thể đi trên con đường đó. Nhưng kẻ nào đã đi trên con đường đó thì con người đó sẽ được biến đổi. Con đường đã làm thay đổi cái bản chất của người đi trên đó. Như vậy kẻ ô uế là ai? Những con người mà sống nửa đời nửa đạo. Tin Chúa thì cũng tin, nhưng mà tin cái gì khác thì cũng tin, không thể đi trên con đường đó. Những kẻ vừa tôn thờ Đức Chúa Trời nhưng cũng vừa tôn thờ thần ma môn, tức là tôn thờ tiền bạc đó, không thể đi trên con đường đó. Những kẻ muốn nóng nhưng mà cũng muốn lạnh, những con người hăm hẩm đó không thể đi trên con đường của Chúa. Những con người mà lưỡi của mình tôn vinh Đức Chúa Trời nhưng cũng lưỡi đó rủa xả anh em mình, những con người đó không thể đi trên con đường thánh. Những kẻ nói rằng mình yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, những người đó không thể đi trên con đường thánh. Những con người muốn sống với Thánh Linh nhưng đồng thời cũng muốn làm thỏa mãn thoát thịt mình, những con người đó không thể đi trên con đường thánh. Kẻ ô uế không thể đi trên con đường đó được. Mặc dù con đường Chúa Giê-xu tạo cho chúng ta là free, chúng ta không phải trả tiền, nhưng khi một người đi trên con đường thánh của Chúa thì người đó sẽ nhận được sự biến đổi. Tôi và các ông bạn và em có đồng ý để được biến đổi khi chúng ta đi trên con đường đó không? Chúa sẵn sàng làm sự biến đổi đó trên tất cả mọi người tin, nhưng chúng ta có bằng lòng để Chúa biến đổi đời sống của mình để bản chất của chúng ta xứng đáng mà đi trên đại lộ thánh đó hay không? Phần cuối cùng của câu 8 nói rằng dù cho những người khờ dại cũng không lành lạc. Một người đi mà không biết đường thì rất là khó đi, cần có ai đó phải hướng dẫn cho mình. Nếu một người nào đó đi mà hỏi thăm một người khác mà chỉ con đường, rồi người chỉ con đường nói ồ anh phải quẹo qua bao nhiêu block trái, rồi quẹo qua phải, rồi quẹo qua trái, rồi đi thẳng, rồi quẹo trái, rồi quẹo phải, nói rồi bù tịt không biết đi đâu cả. Nhưng con đường mà Chúa Giê-xu vạch ra cho chúng ta thì Chúa nói rằng là dù khờ dại cũng không thể lầm lạc. Chúng ta có thể là những con người không có sự khôn ngoan, không có sự hiểu biết. Ở giữa thế gian này người ta muốn làm cái gì người ta phải dựa vào trong sự khôn ngoan và trong sự hiểu biết của mình. Nhưng ở đây Chúa nói rằng con đường thánh mà Chúa đã trổ ra thì dầu khờ dại cũng không bị lầm lạc, bởi vì trên con đường đó có những hướng dẫn của Chúa một cách rõ ràng. Con đường đó thích hợp cho tất cả mọi trình độ, mọi lứa tuổi, mọi hạng người, cho nên dù có khờ dại thì cũng không thể lầm lạc được. Có một người làm nghề landscape contractor, tức là làm quan trọng cho các nhà khác. Anh này mới ra nghề, anh không có muốn cho những người khác biết là mình kém hiểu biết, cho nên luôn luôn qua cách nói và cách làm việc của mình, anh muốn tỏ cho thân chủ biết rằng là anh là người có khả năng, có kinh nghiệm, mặc dù trên thực tế thì anh ta chưa có kinh nghiệm cái gì hết. Một ngày nọ có một người nông dân mời anh ta đến để giúp dời bỏ được mấy cái gốc cây ở trong nông trại đó. Cây người ta đã chặt rồi nhưng mà còn những cái khúc gốc ở bên dưới đó. Thì anh nói ô cái này chuyện quá dễ, tôi sẽ bỏ hết chúng nó lên trên xe của tôi. Thế thì anh mới dùng một cái biện pháp để bứng được những cái gốc cây đó là anh dùng chất nổ. anh không có biết là mình cần phải sử dụng cái lượng chất nổ là bao nhiêu, nhưng điều anh hài lòng là hầu như bao nhiêu gốc cây thì mình có được bấy nhiêu cục chất nổ đặt vào trong đó rồi. Khi đó anh quay qua nhìn người nông dân, cảm thấy rất là hài lòng và tin tưởng rằng tôi có thể bứng mấy cái cây này lên một cách dễ dàng, và tôi sẽ bỏ nó lên trên xe tôi, và thế là ông có một vùng đất tự do. Anh vừa hí hửng như vậy, vừa nhận ngòi nổ, thì làm bưng một cái gốc cây nó vâng lên, bay tới cái xe truck của anh, đặt vô trong cái cabin và làm mát cái xe. Ồ, ông nông dân ông vỗ tay, ông nói chỉ là có vài tít à, anh ráng thực tập kiểu này được là mai mốt là mấy cái gốc cây nó tự động lên xe anh, nó nằm yên. Thưa quý vị, giàu cho kẻ khờ dại đi trên con đường Chúa đặt ra cho mình vẫn không lầm lạc. Quý vị có tin được điều đó không? Chúa Giê-xu của chúng ta nói rằng ta là con đường. Chúa tuyên bố rằng là Ngài con đường, cho nên Ngài có thể dắt dẫn tất cả mọi người nào đã đặt chân của mình đi trên con đường đó. Và Ngài đảm bảo một điều là không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Điều quan trọng của chúng ta là nếu tôi và quý vị là những người đi trên con đường thánh, chúng ta có đồng ý để Đức Chúa Trời thay đổi bản chất của mình để chúng ta có thể xứng đáng đi trên con đường đó không? Bởi vì kẻ ô uế sẽ không bao giờ đi trên con đường đó được. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, khi Chúa đã xây dựng cho chúng ta một đại lộ thánh thì chúng ta sẽ đi trong lẽ thật. Chúa Giê-xu nói rằng ta chính là con đường, là lẽ thật. Ở trong câu thứ 9 nói rằng tại con đường này không có sư tử. Sư tử là danh từ mà Kinh Thánh dùng để chỉ về kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Ma quỷ giống như sư tử đói, nó đi rình mò chung quanh chúng ta và tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được thì nó sẽ nuốt mất. Cái bản chất của quỷ dữ là nó sẽ tiêu nuốt tất cả những người nào không nhận ra được sự hiện diện của nó, và cái đó sẽ không đi trọn được con đường. Nhưng Chúa Giê-xu của chúng ta tuyên bố rằng Ngài là lẽ thật. Cái con đường của Ngài là con đường mà ma quỷ không thể đặt chân ở tại đó, ma quỷ không thể cài bẫy ở tại đó. Tôi và các ông bà anh chị em, khi chúng ta đi, ma quỷ nó đào những cái hố ở trên đường của chúng ta đi. Nếu chúng ta đi một mình á, chúng ta sẽ không biết được những cái bẫy mà ma quỷ đã cài đặt, cho nên chúng ta đạp vào trong những cái bẫy của cuộc sống hàng ngày và chúng ta vấp ngã. Nhưng Chúa Giê-xu, Ngài là con đường, nghĩa là Ngài đã mở một con đường bằng chính sự sống của Ngài. Ngài đã đi trước chúng ta. Và cái Ngài đòi hỏi tôi và quý vị là gì? Các con hãy đặt chân của mình vào ngay cái bước chân mà ta đã bước. Đó là cái phương cách mà ma quỷ không thể nào làm cho tôi và quý vị có thể bị mắc bẫy được. Tại đó sẽ không có sư tử. Quyền lực của ma quỷ đến để cướp giết và hủy diệt, nhưng Chúa Giê-xu đến là để đem cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Vì vậy con đường mà Chúa dẫn chúng ta đi dựa trên những bước chân mà Chúa đã để lại để cho tôi và các ông bà anh chị em bước đi đó, thì Chúa nói rằng con đường đó chắc chắn dẫn chúng ta đến sự sống. Ở trên con đường đó, thú dữ cũng không có ở trên đường đó được. Người ta không thấy chúng có ở đó. Đời sống của tôi và các ông bà anh chị em khi sinh ra, chúng ta sinh ra trong tội lỗi. Bản chất của đời sống của chúng ta là bản chất ngang ngược của những con người tội lỗi. Khi chúng ta bước đi với Chúa thì Chúa cho chúng ta sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Nhưng mà cái bản chất của con người tội lỗi này nó không có đồng ý với sự hướng dẫn của Thánh Linh. Thánh Kinh nói rằng xác thịt có những điều ưa muốn của xác thịt và Thánh Linh có những điều ưa muốn của Thánh Linh. Bởi vì hai bên có những điều ưa muốn khác nhau, cho nên người có cái bản chất xác thịt thì không thuận phục theo đường lối của Chúa Thánh Linh. Nếu chúng ta đã chấp nhận đi trên con đường, Đức Chúa Trời phải làm sự thay đổi bản chất của chúng ta.
Và khi bản chất của một người đã được thay đổi thì cái bản tính ngang ngược của con người cũ này nó sẽ được đào thải ra. Tất cả những bản chất của xác thịt bại hoại của chúng ta sẽ được loại trừ đi. Và vì vậy người ta sẽ không còn thấy thú dữ ở trên đường đó. Phaolô là người đã nói rằng tôi phải đãi thân thể tôi một cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng khi tôi giảng dạy cho người khác mà chính mình bị bỏ chạy. Phaolô nhận biết rằng đời sống của mình, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ nó đeo đuổi theo tôi. Quý vị có nhận biết được điều đó không? Hay là quý vị nghĩ rằng tôi muốn làm lành là tôi làm được cảnh bờ, điều dữ thì tôi làm cũng được, mà tôi muốn làm điều lành là tôi cũng làm xong. Nhưng Phaolô thì nhìn thấy con người thật của ông. Ông nói rằng khi tôi muốn làm điều lành thì tôi làm không được, mà tôi cứ làm cái điều dữ tôi không muốn. Con người thật của Phaolô nhìn ra rằng tôi không có khả năng để làm cái điều của mình ưa muốn. Và Chúa Giê-xu tuyên bố ta là lẽ thật. Ai nhận biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ giải phóng người đó. Chúa Giê-xu là lẽ thật, và vì vậy ai hưởng Chúa Giê-xu thì người đó sẽ được giải phóng ra khỏi những cái bản chất bại hoại của một con người. Và vì vậy chúng ta có thể bước đi ở trên con đường thánh mà Chúa đã sắm sẵn cho mình. Tổng thống Lincoln khi phục vụ đó thì có những người đối lập và thường hay cứng nhắc ở trong cái quan điểm đối lập. Ông cố gắng để hòa giải, để phá vỡ những bản tính ương bướng của những người đối lập, nhưng mà họ không có nghe. Thì một ngày nọ ông nói chuyện với những người đó và ông hỏi rằng là con bò có mấy chân? Người ta nói rằng con bò dĩ nhiên có 4 cái chân. Nếu tôi nói rằng cái đuôi của con bò cũng là một cái chân nữa thì bây giờ con bò có mấy cái chân? Họ nói dĩ nhiên con bò có 5 cái chân. Tổng thống Abraham Lincoln nói rằng cho dù tôi có nói rằng cái đuôi nó là cái chân thì con bò cũng có 4 cái chân thôi. Cái việc tôi nói cái đuôi là cái chân, nó không biến cái đuôi trở thành cái chân được. Cái đuôi nó vẫn cứ là cái đuôi. Các anh sai bởi vì các anh không chịu nhận cái điểm sai của mình. Đời sống tôi và các ông bạn chị em, khi chúng ta đồng ý với Chúa, giống như Phaolô đã đồng ý với Chúa rằng Chúa ơi, khi con muốn làm điều lành thì điều dữ nó cứ đeo đuổi trên con người con. Con không thể làm được điều lành mình muốn mà con cứ làm điều dữ mình không muốn. Chúng ta phải nhận thức ra điều đó trong đời sống mình. Và Chúa Giê-xu tuyên bố ta là lẽ thật. Hễ người nào nhận biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha người đó. Và đó là phương cách để Chúa giúp cho chúng ta. Chỉ có những con người nào được mua bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu mới có thể đi trên con đường của lẽ thật đó mà thôi. Chỉ có những con người được ấn chứng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì mới đi trong lẽ thật đó mà thôi. Có một người nông dân dẫn một cái con lừa đi, rồi ông ta để con lừa lang thang một mình. Nó đi một hồi sau có một cái giếng khô, con lừa nó rớt xuống cái giếng khô đó. Người nông dân nghe con lừa kêu inh ỏi thì ông ta ráng để ông ta kéo con lừa lên, nhưng mà nặng quá ông ta không kéo được. Con lừa đau đớn khi mà phải bị kéo thì ông ta nói không có cách nào khác, thôi bây giờ chỉ có nước cho nó chết luôn ở dưới cái giếng khô đó, chứ bây giờ kéo nó lên nó đau đớn chịu không được. Vậy cho nên ông xúc đất, ông đem tới chỗ đó, cứ xúc đầy một gánh đó, ông đổ vô trong đó, xúc cái gánh khác đi tới thì ông thấy cái con lừa đó lắc cái đất ở trên người nó rớt xuống, cái nó đứng lên trên cái đất đó. Ông đổ nữa, con lừa nó cứ lắc cái là nó đứng lên. Cho đến khi cái giếng được lấp đầy với những gánh đất mà ông đổ thì con lừa ung dung bước ra khỏi chỗ đất mà đã được nâng cao lên. Chúa Giê-xu của chúng ta đã đến trong đất này. Ngài đến trong xứ của mình, song dân mình đã không chịu nhận lấy. Ánh sáng của Đức Chúa Trời đã đi vào trong chỗ của tối tăm, nhưng tối tăm đã từ chối ánh sáng. Đồng vắng của thế giới này đã từ chối Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo ra mình. Ngài đã làm một con đường để dẫn người ta đi, nhưng người ta không muốn đi. Khi Đức Chúa Trời sắm sẵn thập tự giá và nói về thập tự giá rằng đây là phương án để Chúa Giê-xu sẽ mở một con đường ngang qua xác của Ngài để dẫn mọi người đến cùng Cha, thì người ta chê cười, người ta lên án, người ta sỉ nhục, người ta mắng chửi, người ta bắt trói, người ta đánh đập, người ta đội mão gai vào đầu của Chúa và đóng đinh vào trong thập tự giá. Họ đâm vào trong sườn của Chúa, rồi cuối cùng họ bỏ vào trong ngôi mộ trống phủ tay. Thế là xong. Họ nghĩ rằng việc đối với một Chúa Giê-xu đó đã hoàn tất. Họ tưởng thế là xong. Họ tưởng thế là đã dập tắt được. Họ tưởng thế là đã thủ tiêu, là đã xóa sạch được cái con đường cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã mở ra. Nhưng không. Mỗi vấn đề đổ lên cho Chúa Giê-xu, Ngài chỉ lắc mình và Ngài đã từ cái chết bước ra. Ngài từ trong phần mộ bước ra một cách vinh hiển và Ngài đã lập con đường cho tôi và các ông bà anh chị em đi trên đó. Chỉ có những con người được giải cứu mới đi trên con đường đó. Những con người được giải cứu tức là những con người đã được mua chuộc bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu rồi và đang được ấn chứng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Những con người được giải cứu không có nghĩa là những con người tới nhà thờ để ghi cái tên của mình vào trong đó. Những con người được giải cứu không có nghĩa là những con người bước vào trong một tổ chức sinh hoạt của một nhà thờ. Nhưng những con người được giải cứu là những con người đã nhận lấy được sự tha thứ bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu cho tội lỗi của mình. Khi Phao-lô nhận biết ra rằng Chúa ơi, con không làm được điều mình muốn mà con chỉ làm những điều mình ghét, thì Chúa đặt cái sự chết của Ngài trước mặt ông và Chúa nói rằng hãy coi sự chết này là sự chết của con. Bây giờ Phao-lô nói rằng tôi bị đóng đinh vào trên thập tự giá với Đấng Christ. Bây giờ tôi sống không còn là tôi sống nữa. Bây giờ Chúa đang sống trong tôi. Bây giờ tôi đang sống trong đức tin nơi con của Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Và thưa quý vị, Phao-lô đi trên con đường lẽ thật. Ai đi trong lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha người đó khỏi tất cả những cái gì cũ kỹ mà nó làm cho chúng ta không xứng đáng để đi trên con đường đó. Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Chúa Giê-xu nói ta là con đường, ta là chân lý và ta là nguồn sống. Câu thứ 10 ở đây nói rằng những người đã được cứu chuộc của Chúa đó, những người đang đi trên con đường thánh đó, họ sẽ trở về. Trở về là trở về đâu? Kinh Thánh nói rằng họ đi vào trong Si-ôn. Si-ôn là nơi mà Chúa sẽ gặp gỡ tất cả những người con của Chúa trong ngày Chúa Giê-xu trở lại. Nếu ai đó bằng lòng đi trên con đường đến Si-ôn thì người đó sẽ gặp lại Chúa của mình. Những con người được cứu chuộc đi trên con đường là những người đang trở về nhà của Cha mình. Và Chúa Giê-xu nói rằng ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Trong nhà của Cha ta có nhiều chỗ lắm, ta đi và sắm sẵn rồi. Khi nào ta đi và sắm sẵn xong, ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta. Vì vậy một người đi trong sự sống là một người trở về với nhà của Cha mình. Nhà mà chúng ta gọi là nơi ở thật của mình, một nơi ở đời đời của mình. Ở tại đây tôi và quý vị cũng có nhà, nhưng tất cả nơi ở của chúng ta có trên đất này nó chỉ là một thứ gì tạm bợ. Và đôi khi chúng ta đã sống chết với cái tạm bợ mà chúng ta quên đi ngôi nhà thật mà Chúa Giê-xu đã sắm sẵn cho mình. Ở tại Pháp có một người đàn ông tên là Anne-François Raffray, 47 tuổi. Ông ta hợp đồng với một bà cụ là bà Jean Camon, 90 tuổi. Ở Pháp người ta thường hay làm cái lối hợp đồng này. Đó là những người trẻ tuổi họ sẽ mua lại cái nhà của những người lớn tuổi. Hàng tháng họ sẽ trả cho những người lớn tuổi kia một số tiền. Thì những người lớn tuổi họ có thể sống bằng số tiền đó. Cho đến chừng nào họ chết đi thì người trẻ tuổi hơn làm hợp đồng đó, họ sẽ có được ngôi nhà. Như vậy thì có lợi cả hai bên. người già thì được bảo đảm cuộc sống, và người trẻ thì trong tương lai sẽ mua được một cái nhà với cái giá rẻ hơn. Ông Raffae này cũng đã mua một cái ngôi nhà với bà cụ Carmen 90 tuổi ở trong thành phố Anne của Pháp. Mỗi tháng ông sẽ phải trả cho bà là 500 đô la. 90 tuổi thì ông ta nghĩ rằng bà có thể sống chừng mấy năm nữa là cùng, thì mình mua cái nhà được giá rẻ. Nhưng mà không ngờ rằng bà ta sống tới 122 tuổi. Có nghĩa là kể từ khi hợp đồng mua nhà thì bà sống thêm được 32 năm. Trong khi đó ông Raffae này mua cái nhà lúc mình 47 tuổi và ông chết năm 77 tuổi, tháng 12 năm 1995 ông chết năm 77 tuổi, tức là có 30 năm thôi. 30 năm đó mỗi tháng ông phải trả 500 đô la cho bà cụ Carmen này. Toàn bộ số tiền ông đã phải trả là 184.000 đô la cho một ngôi nhà mà chưa bao giờ ông được đặt chân vào trong đó để ở cả. Nhưng bà cụ này bà còn sống lâu hơn là ông Raffae. Ông Raffae sống có 30 năm nữa thôi, trong khi bà này sống 32 năm lận. Cho nên người thân của ông Raffae này đã phải trả tiếp tục tiền cho đến chừng nào bà chết đi thì cái ngôi nhà đó mới trở về cho con cháu của ông Raffae. Đó là một câu chuyện thật đã xảy ra. Nhưng mà tôi muốn nói với các ông bạn chị em rằng đời sống của tôi và các ông bạn chị em, chúng ta đang chọn nơi ở nào của mình. Có thể tại đây cái ngôi nhà của chúng ta nó đẹp hơn ngôi nhà ở Việt Nam, nó tiện nghi hơn ngôi nhà ở Việt Nam, nó đầy đủ và nó dễ chịu hơn, sung sướng hơn là ngôi nhà của Việt Nam. Nhưng thưa quý vị, cho dù chúng ta có ở ngôi nhà đẹp như thế nào, to đến như thế nào, thì nó vẫn chỉ là một nơi ở tạm bợ của mình. Có ai suy nghĩ đến cái ngôi nhà đời đời mà Chúa Giê-xu chuẩn bị cho mình không? Mà Chúa nói rằng là không bởi ta thì không ai được vào ở trong ngôi nhà đó. Và ở đây Chúa Giê-xu đã thực hiện điều đó cho đời sống của tất cả những người bước đi theo Chúa. Những người được cứu chuộc của Chúa sẽ trở về để đi vào ở trong Si-ôn. Họ đi vào với một tâm trạng như thế nào? Không phải là mệt mỏi, không phải là uể oải, không phải là buồn chán, mà Thánh Kinh nói rằng họ sẽ đi vào đó trong tiếng hát. Một người có niềm vui từ trong lòng thì người đó mới có thể cất được tiếng hát trong cuộc đời của mình. Những người này là những người có niềm vui từ phía trong lòng, cho nên họ đi ngang qua trũng khóc than thì họ cũng biến cái trũng khóc than đó trở thành một suối nước tuôn tràn. Mưa thu cũng sẽ đổ phước xuống ở nơi đó. Họ đi tới mà sức lực thì lần lần thêm. Quý vị có tính tư lý không? Nói về tính chất vật lý thì chúng ta càng đi sẽ càng mệt phải không? Nhưng trong đại lộ thánh mà Đức Chúa Trời đã sống sẵn đó thì càng đi tới sức lực lại càng càng thêm. Dầu cho người bề ngoài càng ngày càng hư nát, nhưng người bề trong thì càng ngày càng đổi mới. Chỉ có đại lộ thánh của Đức Chúa Trời mới làm điều đó cho những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu mà bước đi thôi. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu nói rằng các con hãy cứ vững lòng. Các con có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Tại vì Chúa của chúng ta, Ngài biết con đường chúng ta đi nó như thế nào, và Ngài biết cái điểm đến nó sẽ ra làm sao. Vì Chúa đã đi trên con đường đó trước chúng ta, để lại cho chúng ta cái gương, cái dấu chân. Và Chúa nói rằng chỉ cần đặt chân của các con vào đúng cái dấu chân của ta thì các con sẽ trở về nhà của cha mình. Và xin Chúa cho chúng ta cẩn trọng trên con đường chúng ta đi với Chúa. Những người này đi trong tiếng hát, niềm vui mừng vĩnh cửu sẽ ở trên đầu họ. Họ đi trong một tâm trạng lúc nào cũng vui mừng cả. Thưa quý vị, làm con của Chúa, quý vị muốn làm nghề gì cũng được, nhưng có một nghề mà tôi khuyên đừng có làm, đó là nghề bán than. Cái này có vẻ tiếng Anh hơi khó dịch. Bán than ở đây có nghĩa là cái người mà hay complain á. Trong tiếng Việt của chúng ta cái chữ than, chữ call nên nó giống như cái chữ complain. Làm cái gì thì làm, nhưng mà đừng có càm ràm, đừng có than phiền. Đó là cái người mà làm cái nghề bán than. Chúa của chúng ta ao ước rằng tôi và các ông bạn chị em đi trên con đường, mà con đường đó chúng ta sẽ có sự vui mừng. Làm sao để những người con của Chúa đi trên đại lộ thánh mà có được sự vui mừng? Chúa Giêsu nói với chúng ta ở trong sách Giăng đoạn 15 câu 10 và câu 15, Chúa nói rằng: nếu các con yêu mến ta thì các con vâng giữ điều răn của ta. Và nếu ai vâng giữ điều răn của ta thì người đó ở trong tình yêu thương của ta. Giống như ta đã vâng giữ điều răn của cha ta thì ta sẽ ở trong tình thương của Ngài. Ta bảo cho các con những điều này để niềm vui của ta ở trong các con và niềm vui của các con trở thành trọn vẹn. Đó là bí quyết. Đó là cái cách để Chúa nói làm sao những người đi trên đại lộ thánh mà có niềm vui. Khi nào các con yêu mến ta và vâng giữ lời ta thì các con sẽ ở mãi trong tình yêu của ta. Khi chúng ta ở trong tình yêu của Chúa, niềm vui của Chúa ở trong chúng ta và niềm vui của chúng ta trở thành đại trọn. Và đó là phương pháp để chúng ta có thể đi ở trong sự vui mừng. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì Chúa thì vẫn luôn luôn đeo đuổi trên đời sống của tôi và các bạn chị em trong mọi hoàn cảnh. Nhưng có thể vì những cái xáo trộn ở trong cái cuộc sống bận rộn này đó, nhiều lúc chúng ta đã đánh mất niềm vui của mình ở nơi Chúa. Làm sao để chúng ta có thể tìm lại niềm vui ở trong Chúa để chúng ta có thể đi trong sự sống? Chúa Giêsu đến là để cung cấp sự sống sung mãn. Có nghĩa là người đi trên con đường đó không có mệt mỏi, nhưng mà đi tới thì sức lực lại càng gia tăng. Đi trên con đường đó thì làm cho cái chỗ than khóc đó lại trở thành niềm vui. Đó là điều lạ lùng. Nhưng thưa quý vị, có những thứ nào đó trong cuộc sống của chúng ta đã tước đoạt cái niềm vui của những người con Chúa. Một đứa bé nọ có được một cái quà rất là quý. Cái quà đó là ông nội của nó chết đi và để lại cho nó một cái đồng hồ bỏ túi. Cái loại đồng hồ xưa bỏ trong túi, tích tắc mở cái nắp lên. Khi nó có cái đồng hồ đó là lúc nào nó bỏ cái đồng hồ nó trong túi của nó, bởi vì đó là sự hãnh diện. Nó là một cái gia tài quý báu, không phải chỉ là vì cái đồng hồ bằng vàng, nhưng mà đó là cái đồng hồ của ông nội mà ông nội lại cho mình. Một ngày nọ nó tới cái chỗ của ba nó làm việc ở trong một cái hãng nước đá, trèo vô trong cái chỗ đảng nước đá rồi mới chơi ngồi rồi lại cái túi, không biết cái đồng hồ rớt đâu mất tiêu rồi. Thế là nó vừa cào vừa bới cái đống mặt cưa để mà nó đi tìm cái đồng hồ. Cái đồng hồ đâu rồi, cái đồng hồ đâu rồi, nó tìm hoài mà không thể tìm được. Mới ở đây, mới vừa ở trong túi còn ở đây, bây giờ nó rơi ra mà nó kiếm hoài, kéo cục đá này cục đá kia ra mà không thấy được cái đồng hồ của nó. Nhớ đến một điều, nó không đào không bới nữa, bắt đầu nó ngồi im xuống thật im, rồi nó nghe cái đồng hồ kêu tích tắc tích tắc tích tắc. Cái đồng hồ bỏ túi nó kêu lớn lắm, cho nên nó biết được cái đồng hồ đang nằm ở trong cái chỗ nào. Thế là nó tới nó nhặt cái đồng hồ. Thưa quý vị, đời sống của chúng ta với những cái bận rộn và xáo trộn của thế giới này, chúng ta đánh lạc niềm vui của Chúa Giêsu từ hồi nào không biết. Nhưng nếu các ông bạn và em có những thời giờ để chúng ta ngồi im trở lại, đừng loay hoay với tất cả những bận rộn của cuộc sống chúng ta, quý vị sẽ nghe được tiếng tích tắc của Chúa Giêsu nói từ trong trái tim của mình, và quý vị sẽ tìm lại được niềm vui đó. Những người đi trên đại lộ thánh là những người mà bước qua con đường của Chúa Giêsu mở qua thân xác của Ngài. Ngài là con đường, Ngài là đường đi, Ngài là lối để dẫn chúng ta đi vào với Cha. Không có Ngài, tôi và quý vị sẽ không đi được đến cùng Cha. Ngài là chân lý, ai biết Ngài thì chân lý sẽ buông tha người đó ra khỏi những cái ràng buộc của sự tội và sự chết, ràng buộc của con người cũ trong mình. Và Ngài là nguồn sống, ai đi trong Chúa Giêsu thì người đó sẽ cất tiếng hát vui mừng
và niềm vui mừng không bao giờ mất được. Cảm ơn Chúa bởi vì những điều này Chúa vẫn ban cho tôi và các ông bà anh chị em. Và nếu chúng ta biết được những gì Chúa đang mong đợi, chờ đợi cái ngày để Chúa gặp tôi và các ông bà anh chị em, thì chúng ta có giữ trọn được cái con đường đi với Chúa không? Họ đầy niềm hân hoan, vui mừng, buồn rầu và than thở sẽ trốn mất. Nguyện đời sống của những người con Chúa sẽ là những người mà niềm vui muôn thở cứ được bày tỏ ra trong cuộc sống của mình. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời là Chúa của trời và đất. Chúng con cảm ơn Chúa vì cuộc đời của chúng con được tạo dựng ra một cách đáng sợ lạ lùng. Và chúng con ngợi khen Chúa vì sự tạo dựng ra cuộc đời của chúng con khác biệt hơn tất cả mọi thứ tạo vật khác mà Ngài đã tạo ra ở trong giữa thế gian này. Vì Ngài tạo cuộc đời của chúng con ra cho Ngài. Ngài không muốn đánh mất bất cứ một người nào trong chúng con. Ngài yêu chúng con và Ngài đã trả một giá rất đắt bằng chính sinh mạng của Ngài ở trên thập tự giá, tạo cho chúng con một lối đi, một đại lộ, một con đường thánh để dẫn chúng con về với Cha của chúng con ở trên trời. Chúng con xin Chúa cho chúng con đi ở trên con đường đó với lòng tin chắc. Chúng con biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha đời sống của chúng con. Khi chúng con đi trên con đường của Chúa thì chính con đường là Chúa Giê-xu sẽ biến đổi bản chất, biến đổi cuộc đời của chúng con, bởi vì người ô uế không thể đi trên con đường đó. Nhưng chỉ có những người thánh mới có thể đi được trên con đường của Chúa. Và Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con được liên kết với Chúa để chúng con luôn luôn trở thành toàn vẹn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Trong cái nhìn của Ngài, Ngài thấy chúng con xứng đáng để đi trên con đường mà Chúa đã mở ra bằng thân xác của Ngài đó, để dẫn chúng con đi trong tiếng hát và đi trong sự vui mừng. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng con để lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay, cũng như thời giờ chúng con sẽ được nhận bánh và chén sau thời giờ này, bánh và chén đó nhắc cho chúng con nhớ đến cái cam kết mà chúng con đã hứa nguyện với Chúa. Chúng con sẽ trao trọn cuộc đời của mình để bước đi với Chúa. Xin giúp để sẽ không vì bất cứ một bận rộn nào chung quanh đời sống của chúng con làm đánh mất đi niềm vui mà chúng con đang có ở trong Chúa Giê-xu, đánh mất đi ân điển mà Chúa đã dành cho chúng con trở thành vô ích chăng. Xin Chúa đói thương và dùng lời của Chúa để kéo cuộc đời của chúng con lại gần. Chúng con cảm ơn Chúa về buổi nhóm này. Cảm ơn Chúa vì đã đưa dẫn những anh em của chúng con đến đây. Và cảm ơn Chúa cho sau thời giờ này chúng con được thông công trong bánh và chén này, để sự sống của Chúa lại phục hồi mỗi đời sống của chúng con. Chúng con sẽ đi tới và sức lực lại lần lần thêm. Chúng con cảm ơn Chúa. Dâng mà sự cho Chúa với lòng biết ơn, chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ.